Đổ người ta đi. Con đổ họ. Con thấy chú cha bữa ăn, bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá. Nó dọn thịt bò tôi cũng ghét quá. Bữa nay nó dọn rau không tôi cũng không ưa. Nhưng mà tất cả thịt bò, rau, cải đều là Bồ Tát hiện diện trước mặt con. Độ cho con ấm no. Nếu xã hội này không có thịt bò con có ăn rau không? Xã hội này không có rau, không có thịt bò con có ăn cá không? Cái hạnh Bồ Tát của con thú nó đã độ cho con được sống. Và nó chung sống với con trong hành trình tiến hóa hiện tại. Con hiểu không? Con nên dấn thân, hy sinh và đạo đức. Con nói con ghét người ta là mất giá trị của đạo đức rồi. Con hiểu không? Con phải luyện cái tánh. Con không có nghe lục căn lục trần được. Mà con phải làm chủ nó. Và bắt buộc chúng nó phải làm đúng cái hạnh từ bi của chư Phật, chư Tiên. Vĩ đại như vậy trong một hành trình, một kiếp này. Chứ không để trễ rồi sau này làm sao có cơ hội trở lại để nghe đạo và hành đạo. Con hiểu không? Con nhìn nhận rằng cái tuổi tác con đâu có bao nhiêu. 20 năm nữa là thấy rồi đó. Thấy không? Mà trong 20 năm mỗi ngày mỗi học, ta xây dựng được cái gì? Một vườn hạnh trong một cái rừng hoang ác độc. Thế gian là một cái rừng hoang ác độc đó, con hiểu không? Mà con xây dựng được một vườn hạnh cho mọi người tới chiêm ngưỡng, cái điều nào quý hơn? Cái đó nó mới xứng với cái sự, cái kiến thức học hỏi của con, hợp tác đúng theo cái khoa học quyền bí Phật Pháp, để mở tâm mở trí cho chính con và ảnh hưởng tất cả mọi người. Cái điều đó không phải là khi có mặt thầy mới làm, nhưng mà không có mặt thầy, con gặp cái ghét đó và con phải làm sao đã phá không có ghét nữa. Thì đó con mới là đúng, đúng đường của con tiến. Còn không á, con đi xuống á. Một cái khi mà con đi xuống rồi á, thì cái nghiệp chướng của gia can á, nó sẽ lôi cuốn con. Nó đánh đập con, nó phá con. Mà con lên được rồi là không có ai phá hết. Chứ đừng nói bên ngoài, gia can, ông bà, cha mẹ mình để cái thiện ác mình chưa biết. Mà nếu mình trở về quân bình rồi, thì thiện nó hòa mà ác nó tan. Con hiểu chỗ đó không? Chứ con người không phải là một nhóm người này đâu. Con người nó có cái cửu quyền thất tổ của ông bà cha mẹ mình đã làm điều ác, mình phải chịu, phải gánh. Mà bây giờ mình tu là mình cứu cả hai. Cho nên chiều sâu của Vô Vi thấy vậy rất vĩ đại. Mà nó là một công trình thực hành, chứ không có nói khoét, không có nói. Con làm sao giết cái tánh ghét đi? Đó là cái obscurity, cái tâm tối, không sử dụng nó nữa. Mình tu phải sáng suốt. Nào, con mắt con thấy không rõ mà con phải, thì con mang cái kiến con đeo mà. À, cái tâm con ghét thì con phải sửa cho nó quân bình. Thì tự nhiên con mới thấy giá trị của thương yêu là sức mạnh.
Không sửa sao đâu. Thầy?
Hả?
Sửa
con thực hiện. Con đối diện với tất cả mọi sự.
Không có ghét nữa.
Đâu làm sao ghét? Con tội nghiệp ta mà con ghét. Con nhìn lại cái người đó, nó hơn con chỗ nào đâu. Nhà nó cũng hơn con, mà tiền nó cũng hơn con, mà ăn học nó cũng hơn con. Tại sao con ghét người ta? Con nuôi cái ác để làm gì? Con thương họ và để xây dựng cho họ trở nên như con hay là tốt hơn con. Con hiểu không?
Dạ thưa thầy. Còn cái câu hỏi tới kế là, là như con lúc mà con giận đó, thì cái khi mà con ngồi con soi hồn á, thì con nhớ thầy nói lúc mà soi hồn á, thì cứ để cái tư tưởng giận nó cứ đi ra đi. Thì trong lúc đó thì tư tưởng con nghĩ toàn là giận, không ghét này quá, muốn làm sao cho nó hạ giận.
Rồi nhưng con niệm Phật.
Thì con phải niệm Phật hả thầy?
Niệm Phật, không có ghét niệm Phật nữa. Cho nó ra hết. Bởi vì cái đó là cái bệnh nan y. Nếu mà con nuôi cái giận hờn á, là con sẽ phát ra một cái bệnh nan y là căn C. Chắc chắn là như vậy.
Thì khi cái lúc mình soi hồn, mình cứ niệm Phật thì cãi nó, cái tư tưởng nghĩ giận ghét nó cứ đi ra,
nó đi ra nó. Mình niệm Phật. Và cuối cùng là mình phải tha thứ. Mà mình giận người nào mình cần gặp người đó nhiều hơn. Nói sao tôi gặp ông tôi giận quá, ông nói cho tôi hết giận đi, nói thét hết giận theo hòa. Bởi vì điện nó dễ hòa lắm, thấy cái mặt ghét vậy chứ mà ngồi nói chuyện gặp không có gì hết đó. Thấy không? Hai luồng điện nó hòa nhau nó mở.
Chứ thầy, với sao mà nhiều khi con nghĩ con thấy hàng ngày con còn thấy con xấu, tánh xấu khủng khiếp luôn hả? Đó con chán con quá chừng,
Cái đó là đại phước. Con thấy được rồi con mới sửa. Con thiếu có cái sửa thôi. Con thấy và con sửa thì lúc đó con mới cảm vui, con mới thấy lấy quán làm ăn. Trời ơi, những cái tánh xấu từ bên ngoài nó đưa vô rồi khơi dậy cái tánh xấu tôi. Mà bây giờ tôi dẹp được cái tánh xấu tôi và dẹp được cái tánh xấu bên ngoài nữa, rồi tôi đi tới đâu tôi đem sự bằng an cho họ, tôi vui quá rồi. Con hiểu không? Cái con có là thầy đã có trước khi chưa tu, chứ không phải là thầy giỏi hơn con đâu. Cũng một thứ đó thôi, nhưng mà thầy sửa được bây giờ thầy mừng, tới mọi người vui thì con cũng làm.
Thầy con xin một câu hỏi chót là có phải con người ai cũng phải trải qua cái nhiều cái kiếp, mà cái kiếp nào cũng nghĩa là con người phải trải qua nhiều giai đoạn, một giai đoạn đó là phải thiệt là cùng hung mà cực ác, xong rồi mới từ từ hết cái thằng ác rồi mới tới thành thiện, có đúng vậy không thầy?
Thì đúng chứ.
Chứ không phải là tại con người sanh ra là thiện liền hả?
Đâu có thiện được. Nhân chi sơ tánh bổn ác mà. Có đứa nít nào mà đút tay nó không cắn đâu. Đút tay vô miệng là cắn. Nhưng mà thánh nhân người ta nhân chi sơ tánh bổn thiện là để người ta lập trường lập đồ để ảnh hưởng con người thôi. Nhưng mà nó ác là nó cũng ác. Nó cũng học chung trường mà nó hại nhau có. Thấy không? Nó tánh bổn ác chứ không phải bổn thiện.
Thì nó con người ai cũng phải trải qua một giai đoạn làm ác rồi xong mới hiền.
Phải rồi, ác rồi nó hiểu ác, nó từ bỏ cái sự đau đớn của người, nó đã làm cho người khác đau đớn mà nó cảm thấy sự đau đớn đó có liên hệ với sự sống của nó. Nó biết cái luật nhân quả, nó không bao giờ dám làm điều ác. Con ghét họ, ngày mai con lãnh đủ. Con thấy không? Con ghét một người nào là cả đêm con ngủ không được. Thần kinh con yếu rồi, một lần yếu rồi, mai ghét lần nữa là hai lần yếu rồi, nó cộng tới 10 lần yếu, con điên chứ nó đâu có điên. Con thấy không? Phải hiểu cái chỗ này. Cái này quan trọng là mình giết mình không hay. Đó là luật trời, mình giết mình không hay.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Xin mời chị Mai Mập lên ghi âm.
Người ta vậy mà kêu Mai Mập. Nói mất duyên của người ta.
Dạ thầy có hai Mai, một Mai ốm và một Mai Mập. Đây là Mai Mập.
Mai lùn.
Thưa thầy, tới hôm nay con mới biết là cái pháp nó tốt. Nhưng mà con vẫn chưa có làm được cái chữ cái thở mà ngồi sáu cái
pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển nó cứ kẹt ở đây thì làm sao con làm cho nó thông được ạ?
Con tập cái chiếu minh đều rồi cái pháp luân thường chuyển được.
Dạ.
Khi cái mình chiếu... làm mà mình cho nên ta kêu phải hạ lệnh, đừng có nghĩ chỗ này.
Dạ.
Hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu.
Dạ.
Giai đoạn đầu thì nó hơi bỡ ngỡ mà tập thét, khi mà nó thông được cái xương sống rồi là tự động rồi.
Dạ. Dạ thầy nói làm 6 cái, con làm nhiều hơn có được không ạ?
12, nhiều lắm là 12 là đúng mệt rồi. Làm cho đúng 12 là đúng mệt.
12 là maximum đó.
Maximum là mệt rồi.
Chứ không có làm 78 được ngồi.
Không, làm chỉ nằm thì làm, nằm mà làm được.
Dạ. Với một cái nữa, làm sao mà thí dụ như là động loạn tới đó. Lúc đó con không cầm được thì làm sao nó cầm lại được hay
cho nên hàng ngày mình phải co lưỡi niệm Phật. Khi mà động loạn tới mình không chịu được là cái chấn động của mình mất hòa bình. Cái hàng ngũ của mình nó không có trật tự. Thì khi mà động loạn tới ở dưới lục căn lục trần nó sợ hay là chống hay nó nói tùm lum hay nó hơn thua đuổi đó ra nói tùm lum. Mà nó quân bình rồi nó ngồi yên. Ngồi yên quân bình là chỉ có ảnh hưởng người khác chứ người khác ảnh hưởng mình không được.
Dạ.
Thì chuyện động trời cũng vậy, ngồi yên thôi. Niệm Phật. Mà muốn có quân bình hằng ngày co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thường, niệm vô biệt niệm thì niệm mình nghe lắc nghe bên tai mặt cũng cái ý nó truyền cảm về cái niệm Phật. Và tai mặt nó cũng truyền cảm về cái niệm Phật. Thì lúc đó tâm mình an. Vì tâm mất quân bình mới sợ, mới động. Mà tâm quân bình thì việc gì nó cũng về không. Cho nên việc lớn ta làm tới nhỏ, việc nhỏ ta làm tới không, mới là người quân tử. Phải không? Còn tiểu nhân là việc nhỏ xế cho to. Con nghe là hiểu cái tánh con người tốt xấu rồi. Nói chuyện chút xíu nó bày tầm lum, đó là tiểu nhân. Còn cái chuyện gì mà bàn bạc với người bạn nó nói cái đó không có quan trọng, bớt nó đi không sao, ít nguy hiểm hơn.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ. Đó. Dạ. Con đã nói ba má con đó, để theo pháp vô vi thì má con có vẻ theo, nhưng mà ba con còn chống nhiều lắm. Ba con còn chửi con nữa. Thì con không biết, ba con cũng sắp sang rồi, con không biết làm sao để nói ba con là cái này nó không phải bậy bạ.
Cái chuyện đó không phải thì con phải đưa bằng chứng cho người coi, bởi vì những cái gì, những cái băng cho người ta nghe, thấy không?
Yeah.
Những như bây giờ gần đây nó có những cái ngâm thơ để cho người nghe, đúng không? Cái tụi này có làm bậy không? Rồi đi tới những cái hội để coi thử người này có ăn cướp móc túi không?
Yeah.
Thì ông hiểu là mấy ông cụ là sợ con đi sai lầm.
Dạ, ba con sợ con đi
vì cái
đi
tội
bậy bạ.
Thương con.
Dạ.
Cho ông ngài không có xấu.
Dạ.
Cha mình vì thương mình mới là kêu mình ngừa, đừng có nghe lời tầm bậy.
Dạ.
Thì đúng vậy đó.
Dạ, tại vì ba con nghe ở đâu đâu đó là...
Thì nghe ở đâu người ta nói, nhưng mà người ta nhìn tận mắt rồi người ta thấy thế ra không có gì. Nhiều người viết báo đồ chữ rồi bây giờ họ cũng viết thơ họ xin lỗi. Cái chuyện đó là họ không hiểu mà thôi. Mà đằng này không có bao giờ mà chấp lỗi bất cứ một ai.
Dạ, như vậy khi ba con sang
trình độ nào cũng là tiếng hết.
Khi ba con sang cứ nói đại ra.
Thì nói ra chứ đâu có sao.
Dạ, chứ không có giấu đi.
Thì mình phải trình sự thật. Mình là con người. Bây giờ tôi có cơ hội tôi tìm được cái này. Cũng như bây giờ con thấy con ba qua con dẫn đi ăn cái restaurant ngon, con nên dẫn mà con trước khi vô con phải giới thiệu chứ.
Dạ.
Nha, con không giới thiệu, con không cách nghĩa, con trả $100 là ông cũng chửi vậy.
Dạ.
Thì qua đây cái đạo con phải cách nghĩa hiểu thực tế nó ở chỗ nào.
Dạ.
Rồi đưa cho ba xem những cái tài liệu.
Dạ.
Trước khi ba muốn nói phê bình người ta một cái gì thì ba đây đầy đủ tài liệu.
Dạ.
Và những người đang theo đây và không phải theo, những người thực hành đấy, họ là đều tự chủ hết. Chứ không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay là ông Tám điều khiển họ, không có vụ đó.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Còn một câu nữa, nếu mà tu đó thì là giúp người sống và cả ở bên kia thế giới, phải không ạ?
Tu, nếu tu là giúp cho chính mình.
Dạ.
Giúp cho chính mình thì mỗi mình là ở thế gian đây là có duyên nghiệp.
Yeah.
Mà khi con thấy là cái cơ thể này đâu có phải dễ ai cấu trúc đâu. Yeah. Bây giờ con cho $3 tỷ có ai chế ra mai mập được không? No, không có. Con hiểu không?
Yeah.
Thì từ con từ đâu đến? Từ siêu nhiên. Không phải bằng tay phàm làm được.
Yeah.
Con không phải bằng tay phàm chế con ra được đâu.
Yeah.
Thì con thấy rõ cái vị trí của con. Khi mà con thấy rõ cái vị trí của con đó, thì con tu là con trở về với cái căn bản siêu nhiên. Thì khi mà con trở về với căn bản siêu nhiên á, con đâu có bị thiệt thòi ở cái cõi mà lúc con chết. Con nhẹ con phải trở về nhẹ chứ. Nhẹ đổ bộ nơi nhẹ chứ. Nặng mới đổ bộ nơi nặng chứ. Con hiểu không? Chứ ngày hôm nay con ra đây đứng đây, đứng ở xứ Mỹ này nè, cũng là còn cái phước của gia đình. Cái phước của ông bà con mới có cái may mắn. Mình cảm thấy như vậy.
Con thấy cái đó.
Đó,
con
thấy không? Rồi thì bây giờ mình tu, mình phải trở về với cái căn bản đó. Thì khi mà mình trở về với cái căn bản đó là một hành trình, mình trở về được là mình ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Mình đừng có nói mình cứu người. Tôi ảnh hưởng được
bao nhiêu người.
Tôi trước ở thế trần gian người ta kêu tôi mai mập, mà bây giờ tôi đi về trời tôi ốm lại nhỏ lại đẹp đi cô tiên, và tôi biết phép tắc nữa. Lúc đó ở đó người ta khen mình. Chứ mình không vội kêu mấy người này khen. Ở đây mình chỉ hiền hòa thương yêu giúp đỡ là người ta thấy mình có cái tánh tình thoát phàm. Những người thoát phàm mới nhịn nhục được, người thoát phàm mới không tranh chấp. Còn con người cuốn cuồng bị sự động loạn của thế gian là người đó luôn luôn tranh chấp.
con không bị cái đó.
Đó. Thì tu cái tánh nó khác đó.
Dạ.
Rồi nó sẽ cởi mở thêm. Rồi tới chính con cũng phải sợ con nữa. Tại sao cái óc tôi có thể nghĩ những cao siêu như vậy? Tại sao tôi có thể viết những bài thơ? Nghĩa là càng ngày cả cái tần số tôi nó càng mở. Mình sợ mình.
Con có một bệnh sợ thôi. Con không có cái bệnh tranh chấp, con cái bệnh sợ. Chưa thấy người ta đã sợ rồi.
Đó, rồi bây giờ con tu lên rồi khi quân bình rồi con thấy đâu có anh em một nhà mà.
Dạ.
Cái ông kia ông cũng hít vô thở ra nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì chị nọ cũng vậy đó, có gì mà khác hơn tôi đâu.
Dạ.
Còn ổng cũng không ai chế ổng ra được mà tôi cũng chả ai chế tôi ra được thì mình là đồng hạng với nhau.
Dạ.
Tại sao mình không có hòa với nhau để tiến?
Dạ.
Mình tranh chấp để làm gì? Mình sợ để làm gì? Chuyện gì phải sợ? Họ là mình mà sợ gì nữa?
Dạ.
Cái bông cái hoa cũng là mình. Thương yêu.
Vâng. Cái câu chót đó, con có một cậu em mới chết hồi năm ngoái. Bây giờ em con ở đâu ạ?
À, cái đó cũng phải chết ở đâu. Muốn điều tra cái vụ đó bây giờ thầy không có làm cái đó. Làm vậy thầy cũng như là bao sân tất cả mọi sự việc. Thì cái đó thầy cũng phải nhờ địa phương người ta đi điều tra nó ở đâu rồi mới được. Nhưng mà cái đó vô ích. Con biết là nó chết thì cái luật nhân quả của mọi người nó đều có riêng biệt hết. Thì cái nó nhân tốt nó gặt cái quả tốt. Thì con lo tu mà để cầu siêu cho em thì em mới nhận được cái món quà thực tiễn của người chị. Khi mà con cầu nguyện với thực tâm mà tu thiền của vô vi nó ấm áp đi, nó không còn khổ nữa. Chứ người chết người nào cũng phải qua một cuộc thân lập rồi mới được tiến qua. Con hiểu cho nó không? Thì vì con hiểu được cái luật đó thì con thiền đi, niệm Phật đi, cầu siêu cho em thì được, có gì đâu. Mà đây rất rõ ràng, có địa ngục du ký cho con đọc, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, hiểu hết rồi. Thấy không? Thì con thấy rằng mỗi người đều có cái luật nhân quả. Chị có chuyện của chị mà em có chuyện của em. Nhưng mà ngày nay con hiểu rõ rồi, vị trí của con là đặc biệt ở thế gian. Và con phải làm sao học được từ bi và thực hiện từ bi là tu thiền để cứu độ mình và cứu giấc cứu quyền thập tổ của mình. Nha.
Thì tiếp theo xin mời dì Hương lên máy vi âm.
Kính thưa thầy, con có người bạn đạo nhờ con đi bắt đi làm, nhờ con hỏi thăm thầy coi sao. Hay mỗi khi mà trước khi ngồi thiền thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì dễ thiền hơn. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiền nó hơi khó. Nhờ thầy.
Thì cái nào thích hợp, cái duyên nào thích hợp mà trình độ thích hợp thì cứ dùng cái đó thôi.
Dạ.
Như Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều người, người ta niệm thích hợp thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế thích hợp niệm cái đó, hai cái cũng tốt hết, không cái nào xấu.
Tại vì cũng thắc mắc là thành ra lo không biết.
Không, cái nào cũng tốt hết.
Dạ.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là mình dạy cái tụi hạ cấp lục căn lục trần nó phải biết.
Dạ.
Cái hạnh từ bi nó không có phá khuấy chủ nhân ông nhiều.
Dạ.
Đó. Mà nếu niệm không được thì nó niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng được.
Dạ.
Cái nào cảm nhẹ là được.
Dạ.
Thích hợp nhẹ là được.
Dạ.
Cái duyên đó nó đúng rồi.
Dạ, không có sao thầy.
Không sao.
Dạ.
Không có hại đâu.
Dạ. Kính thưa thầy,
cho ông trời mà mạnh lắm mà.
Dạ. Kính thưa thầy, cho
nhưng
con hỏi
mượn
thăm
của ông trời là phải trả nợ.
Dạ.
Chứ mượn của ông trời mà chối là ông phạt á.
Dạ. Kính thưa thầy, cho con hỏi thêm câu hơi tò mò chút. Con có xem qua cái băng của bác Dược sĩ Bùi Kim Bằng đó thầy. Có thấy bác có nói là sau này á sẽ tới thời kỳ mà động loạn đó thì là những cái con thú mà những con tôm con cua con cá ở dưới đồng lái biển á nó sẽ lửa tam muội của Phật Bà sẽ chiếu xuống lòng đáy biển mà nước nóng những con cá đó hay những con vật đó nó sẽ lên bờ nó ăn thịt người ta. Nhưng cái tháng trước đây á, thì ở miền Bắc của nước Mỹ có những cái con cá mà hồi nào giờ chưa từng thấy, mà nó có ba con mà nó không biết cách nào mà nó làm bể cái miếng băng đó mà và mà bây giờ mấy con cá đó có phải là những cái y cái lời nói của bác Bằng như vậy hay không thầy?
Không, không phải.
Dạ.
Cá nó đã vô trong cái tiểu thiên địa chị nhiều lắm rồi, tôm cũng nhiều rồi, Phật Bà đang chiếu đó.
Dạ.
Cái đó ông coi chi ông Bằng nói.
Dạ.
Cho nên ông Bằng ông nói thiên cơ này kia nọ là ông cũng đọc sách.
Dạ.
Của thiên cơ, của Nguyễn Bính Kim rồi này kia nọ, rồi ông diễn tả này kia nọ để độ đời. Dạ. Để cho người ta tu.
Dạ.
Chứ không phải là giữ theo cái đó. Ông có đó nói năm tháng ngày giờ gì đâu.
Dạ.
Ông kêu độ về tâm linh.
Dạ.
Cho người ta nghe, người ta không có làm bậy và người ta tu, ta là tu thiền tốt hơn.
Dạ.
Vậy thôi.
Dạ.
Còn cái chuyện mà tôm cá này kia nọ nó chạy vô bụng mọi người, cả ngày nào cũng chạy vô hết. Cái đó sao không cứu? Nó đang sống với mình mà.
Dạ.
Đấy không?
Dạ.
Mình lo cái hiện tại bây giờ.
Dạ.
Và phát triển cái hiện tại bây giờ, cái đó là cần thiết.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Còn cái chuyện mà thiên cơ nói là mai sẽ sập đất, mốt sẽ cháy nhà, cái chuyện đó không vô ích.
Dạ.
Nó có người có nhân cái ăn thua, mình hướng thiện thì mình hưởng được cái thiện, cái luật nhân quả có rồi.
Dạ.
Thì không có nên nghe những cái đó mà để làm cho mình động loạn.
Dạ.
Rồi cứ dồn ra bên ngoài mà không biết dồn vô trong. Dạ. Dồn vô trong thì mình mới ổn định và cứu mình được. Mà mình hướng qua bên ngoài á thì rốt cuộc là cứu mình không được.
Dạ.
Và bên ngoài chỉ động loạn thêm thôi.
Dạ. Ừ. Kính thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu. Sao nhiều khi con cũng lâu lâu mới có một lần con soi hồn rồi thiền định, cái nhiều khi con thấy nó mê, con nghe thầy nói mình cứ thả lỏng, con cứ thả lỏng thấy nó mê, rồi cái lâu lâu có một lần nó hình như giật mình như vậy, là cái đó
không sao nào, bởi vì khi mà cái điển mà nó lên cao rồi.
Dạ.
Nó không đủ sức, nó hồi lại nó giật cái thôi.
Dạ.
Xả.
Dạ không có sao á.
Xả.
Dạ.
Xả ngủ nó khỏe. Dạ. Đó đâu có sao.
Dạ.
Vì trình độ mình cứ tới đó thôi.
Dạ.
Mà nếu mà nó rồi một thời gian nó thông nhẹ rồi cái đó không có nữa.
Dạ.
Mình thấy đi chơi.
Dạ. Dạ.
Không có sao.
Dạ. Dạ con đổi ơn thầy. Dạ.
Xin mời bạn đạo chị Sương lên máy vi âm.
Dạ thưa thầy, con có một câu chuyện mà con thắc mắc hoài, không biết có nên hỏi thầy hay không. Nhưng có một vài
hỏi đại đi chứ,
ban đạo con nên hỏi thầy tốt hơn.
À.
Thì trước con có xem trong video tape, thì bên Pháp thì thấy có một bạn đạo hỏi thầy về chuyện về việc người bạn đạo đó hay bị ma phá. Thì thầy trả lời là tại vì làm biếng, không có tu nhiều nên tinh thần bị sa sút nên bị phá. Nhưng trường hợp của con á thì lại khác, là khi nào con thấy rằng con thiền nhiều một chút, có ánh sáng nhiều một chút á, thì con hay bị người ta tới phá con. Lúc đầu á thì con không có thấy họ đâu. Họ phá lần đầu tiên họ tới là họ bóp cổ con. Sau đó thì kéo níu con, có khi họ kéo tuột cái vía con ra ngoài cửa luôn. Nhưng lúc như vậy thì con niệm Phật thì họ đi. Có một lần con niệm Phật cái thiện qua những quỷ họ cũng không đi. Cái con nổi giận lên, cái con nói tôi không chịu lo tu, không chịu lo người thiền đi, cứ phá hoài để tôi ngủ, sáng tôi đi làm không. Thì cái họ đi. Thì có một lần thì con, sau khi con thiền xong, con lên con nằm ngủ thì con thấy gió ào ào tới. Thì con thấy cái giường có tiếng đụng mạnh trong cái giường. Thì con thấy người con bê đi, thì con biết là có người tới. Thì con cố gắng con thức dậy, con không chịu mê. Thì lại một lần thứ hai như vậy, tới lần thứ ba con mới nghĩ thôi để coi họ làm gì cho biết. Thì sau đó con mê đi, thì con thấy có người trèo lên giường con, kéo cái mền đầy cái mặt con lại. Thì con mới từ từ con mở hí cái mền ra để con nhìn, thì họ lại kéo ở đây lại. Thì cái bàn tay của họ ngay cái miệng con có cắn cho họ một cái nữa, rồi giật cái tay ra, thì sau đó lại từ từ cái đẩy con vô phía trong thì nằm xuống bên cạnh con. Thì con lúc đó cái con nghĩ chết rồi, không biết đàn ông hay đàn bà đây, lỡ đàn ông thì biết chết. Con nghĩ vậy. Thì con thấy sau khi mà nằm yên rồi, con mới quay từ từ, con quay lại con nhìn thì con thấy là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trắng trẻo mà người Việt, thì mặc đồ cũng hơi hở hang một chút, trên mặt có che một cái khăn đen. Thì con thấy nằm có vẻ suy tư lắm, hai tay vừa kéo cái khăn xuống thì con chồm lên, con chụp cái tay con giữ lại. Thì con mới hỏi chứ cô ở đâu, tại sao cô tới đây. Thì cứ nhìn con không trả lời, con hỏi cô có cha mẹ không, thì gật đầu. Con mới nói rằng cô có cha mẹ mà tại sao cô không ở nhà với cha mẹ mà cô tới đây làm gì. Cô nói vậy nhưng thâm tâm con không biết cô ta là ma. Thì cô ta cũng không trả lời. Sau đó cái con hỏi có phải cô là ma không, thì cô nhìn con, cái con nói tôi nói chơi đó, tôi hỏi vậy, tôi hỏi chơi thôi. Cái cô mới hỏi chứ nếu tôi là ma thì sao. Cái cô nhe cái hàm răng ra xanh lè, cái mặt bổi xanh lên. Cái con đứng lên, con nắm hai chân cổ, con giọng đầu cổ xuống mấy cái như vậy. Cái cổ chịu thua thì con buông cổ ra, thì cái cổ đi. Thì con tỉnh lại cho đến hai hôm sau. Thì sau khi thì cũng thiền xong, con lên nằm thì con cũng nghe tiếng giường đụng mạnh như vậy. Rồi cái con cũng mê đi. Thì con cố gắng con tỉnh lại, làm như vậy mấy lần như vậy suốt đêm đó, con không có ngủ được. Tại con không chịu gặp cô ta nữa, tại vì con sợ cái vía mình còn yếu quá, còn ngu muội quá. Lỡ rồi cô ta nói cái gì rồi mình nghe theo, mình đi theo rồi thì có hại. Nhưng mà những lúc sau đó con thấy hình như là cô ta cũng còn hay lấn quẩn theo con như vậy. Rồi có cách đây khoảng mấy tuần á, thì con lại gặp một đứa nhỏ người Mỹ. Nó cũng leo lên giường con, nó bò trên giường con á. Con chụp được nó thì con kéo nó, con hỏi nó bằng tiếng Việt thì nó không trả lời. Thì con thấy nó là người Mỹ, con mới hỏi nó bằng tiếng Mỹ. Thì sau đó thì con cũng hỏi nó thì nó gật đầu. Sau đó sao con thấy nó mù, thì con mới hỏi cho bộ mù phải không, thì nó gật đầu. Cái con buông nó ra thì nó lại chuồn xuống chân con để đi mất. Thành ra con thắc mắc, con không biết rằng cái chuyện đó là đối với con là như thế
cái
nào.
Cái đó là cái hướng nhà. Cái hướng nhà con có coi cái hướng nhà chưa?
Dạ, cái hướng nhà con hướng Tây.
Mà để nói cục quê lại coi, phải cái hướng ngũ quỷ là nó có cái đó luôn luôn.
Dạ, nhưng mà con có cảm giác hình như là họ không có cố ý họ phá con.
Không có phá, nhưng mà cái hướng ngũ quỷ là nó phải vậy.
Dạ.
Để nói cái tuổi cho cô B coi lại cái hướng.
Dạ.
Hả?
Dạ. Con có cảm giác lúc sau này á, và họ có vẻ thân thiện với con. Mỗi họ giống như là họ xem con như là bạn vậy đó. Họ hay tới họ giỡn với con. Mỗi khi mà thấy con thiền mà bết bát á là không bao giờ họ tới đó. Mà thấy khi nào mà con thiền mà có chút ánh sáng á là thế nào họ cũng tới à.
Cho nên nếu mà con không có coi hướng và để đổi cái hướng đó thì cái đó nó có hoài à. Còn nếu mà mình cương quyết và nhất định tôi tu ở đây để cho gian những người đó ra và nói cho họ biết rằng tôi sẽ độ các người tu.
Dạ, con cũng có đó. Nguyện thầm trong lòng là để cho tôi tu, đừng có phá tôi. Thì tôi sẽ sau này nếu mà tôi có đắc đạo thì tôi sẽ độ cho. Rồi con cũng có một hai, nếu lúc nào mà con nhớ lại thì con cũng có niệm Phật cho họ. Mà có cái là mỗi khi mà họ phá con thì con nói thôi đừng có phá tôi nữa. Đừng có để cho tôi tu, để cho tôi ngủ, để sáng tôi dậy tôi đi làm sớm. Vậy thì họ lại đi, họ không
nhưng mà
có
lúc nào
phá
nữa. Cái giờ thiền của mình phải nghiêm chỉnh. Và các người phải nghiêm chỉnh tu, cũng như trước khi tôi tu cũng vậy. Có bốn người ngồi bốn góc. Nhưng mà lúc đó không có cho nó sắp tới thể xác, ngồi đó thiền như vậy. Rồi sau này thiền khá tôi dẫn đi. Rồi dẫn đi tu hết bốn người à. Thì sau này con làm cũng vậy đó. Nói bây giờ quý vị muốn tôi độ cho thì phải tu nghiêm chỉnh thực hành, còn không đừng có lai vãng. Nói vậy nó sợ. Thì luôn luôn thấy ánh sáng, mà mình có ánh sáng thì mình nó tới, nó gì nó hưởng cái hào quang của mình.
Dạ.
Đó, con ma con quỷ hưởng hào quang. Lúc đó con nghĩ rằng Thích Ca ở ngoài rừng còn bị nhiều hơn, còn bị nhiều hơn,
yeah,
ma quỷ tới phá nhiều hơn. Thì con cứ nghĩ là Thích Ca ở ngoài rừng, thì con ví con là Thích Ca, con ngồi không có sao, không có phá được.
Dạ, yeah, con cảm ơn thầy.
Thích Ca ma quỷ còn nhiều nữa.
Xin mời bạn đạo Yến lên máy vi âm. Xin mời cụ bà Yến.
Dạ thưa thầy, tôi ngồi sao thỉnh thoảng tôi đứng dậy cứ thấy có một cái sợi như là sợi điện sáng choang ấy, đi qua cái chỗ mặt cái, rồi con quay đi lại lại có bên này, rồi tôi quay bên này.
Cụ phải nhớ nhìn trung tim, không có xem bên mặt và không xem bên trái, nhất định không xem bên mặt, không xem bên trái. Nếu xem bên mặt bên trái nó trì trệ cái cuộc tiến của tâm linh. Bây giờ đó là cái luật ngũ hành của hai bên. Mà nếu mình cứ theo bên này theo bên kia là mình trì trệ cái trung dung phát triển của tâm linh.
Vì là con ngồi con đứng dậy cái thì là khi nào có cái luồng điện, cái như cái dây điện dài
chớp. Thấy kệ, không có để ý nó. Cứ ngó trung tim này thôi, tất cả đều giữ trung tim thôi. Thì nó mới đi nhanh hơn. Cho nên cái đó mà dọn về trung tim này xẹt cái là thấy đi tới đâu rồi. Thấy không? Không có theo bên mặt mà không theo bên trái. Nhớ kỹ.
Xin mời bạn đạo Mai Ốm.
Kính thưa thầy, thưa thầy, con thì bây giờ thì con cũng không có cái thắc mắc gì, nhưng mà cái vấn đề thực hành thì con thấy rõ là con liên tiếp học bài của Thượng Đế cho con đó. Thì hồi trước thì con học bài học nhẫn đối với chồng, thì sau khi cái bài học nhẫn đối với chồng thì con cũng thấy hơi nhẹ nhẹ, như là tưởng là mình qua được cái bài đó rồi, thì thấy nó cũng êm êm thì tiếp tục học. Nhưng mà xong bây giờ là phải học nhẫn đối với con. Thì trước khi con học nhẫn đối với chồng thì ông chồng rất là nóng như lửa vậy đó. Thì học thì thường thầy dạy ở trong băng thì thầy dạy mình nhẫn nhịn nhục với người nóng thì nhiều hơn. Mà thầy, con cũng nhớ là con có được nghe thầy giảng về nhịn với người nguội chưa, nhưng mà thằng con của con thì nó lại trái ngược với chồng con đó. Là nó nguội lắm, nó là tỉnh bơ đó. Thành ra bây giờ muốn ảnh hưởng nó thì cũng thì con thì giờ con lại thấy là nhẫn đối với cái người mà nguội quá nó cũng còn khó hơn là đối với người nóng nữa. Tại vì đối với người nóng thì mình tập niệm Phật mình nhịn hay là gì mình ảnh hưởng người ta. Chứ như đứa con thì nó, con là mẹ nó thì nó nghe, con nói nó dạ, nó thưa, nó ngoan lắm. Nhưng mà con muốn cho nó tiến hơn cái trên cái, có lẽ con cũng biết là con cũng còn có khi con nóng rồi, con muốn nó đi như con ý. Ý của con thì là cũng con biết là con sai, cho nên nhiều con bỏ tư tưởng đó. Nhưng mà cái thằng đó thì nó, cho tới bây giờ thì nó không có cái gì, nó là một đứa con ngoan, nhưng mà nó là biến quá nó đây. Rồi nó cứ nói cái gì thì nó cũng dạ thưa, nó cũng ấy hết, nhưng mà nó không có sự cố gắng trong đó. Thành con thấy cái học nhẫn đối với cái người nguội, với cái người dưới, cái người sợ nể mình với lại nguội thì còn khó hơn là học nhẫn với người nào.
Đâu có khó. Mình hòa với nó và mình chơi với nó và mình làm những gì ảnh hưởng nó, và mình phải tìm những người bạn thân của nó và mình dìu dắt những người bạn thân nó, người bạn thân ngược lại dìu dắt nó cho nó hoạt động nhiều hơn. Dẫn nó, tôi phải tìm bạn thân của nó là đứa nào, phải chơi với bạn thân nó và phóng những tư tưởng lành mạnh vô bạn thân nó, rồi nói nó, rồi hai người nói tự nhiên nó tiến được. Phải thì mượn bên ngoài giáo dục.
Như vợ chồng chúng con thì vừa là bố mẹ nhưng mà cũng là bạn của nó. Ví dụ nó thích cái gì thì chúng con cũng chơi với nó và bỏ thì giờ với nó. Đó là về phương diện bên ngoài. Thí dụ con muốn hướng con về phương diện tâm linh đó, thì con có hai đứa, thì đứa nhỏ nó còn mới 12 tuổi đó, thì con nói thì có vẻ nó thích thú, nó nghe lắm. Đứa lớn thì hồi trước nó còn thích thú nghe, thì bây giờ nó có vẻ như là nó cũng nó phong
nó bước qua cái giai đoạn rồi. Giai đoạn nó phải phục vụ của đời. Rồi một thời gian nó mới trở lại về đạo được. chứ còn con bắt nó đi về tâm linh liền không có được.
Dạ thì con cứ để tự nhiên.
Nó để tự nhiên bởi vì con gỡ nó vô cái trường học về sự giáo dục của xã hội tự do. Thành ra phải cho nó hưởng cái đó, nó để nó biết, nó tiến. Nhưng mà về tâm linh đó, thì mình phải dìu dắt bằng một người bạn thân của nó. Có hai đứa nó mới nó bàn bạc với nhau được.
Thì là mình đối
hơn với... là mình bàn bạc với nó.
Nhưng mình đối với bạn của nó như là con mình luôn.
Như con, mình cho nó biết. Cái đó là hay nhất. Chỉ có bạn nó nói nó nghe.
Xin mời bạn đạo Nguyễn Văn On lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, trước khi con có câu hỏi thì con có con nói lại về cái phần hồn mà nhập vô cái thai á thầy. Hồi con mới lấy vợ á thì khoảng vợ con có bầu chừng 2 tháng rưỡi hay gần 3 tháng gì đó, thì con nằm chim bao, con thấy con đi về trước nhà, cái cổng nhà đó thì có cái ông đầu tóc bạc phơ, cái ông cầm cái cây, ông dít một cái ống khóa nó rớt xuống, cái ông phất cái tay, cái ông kêu vô đi, cái con chớp mắt nhìn lại ổng thấy ông biến mất, mà nhìn trở lại là thấy ông có, cái con sợ quá con không vô, con lòn ra ngoài sao không vô. Vô cái con thấy trên bộ dáng của con á thì thấy 5 người con gái ngồi, mà bản tánh con hồi đó còn nhỏ còn thanh niên, thấy con gái là sáp lại. Sáp lại con ngồi nói chuyện hồi cái con cô của lấy cái móng tay của rạch cái chân con, rạch ngay đây, rạch cái rúm máu rồi. Cái con mới ngồi ngạc nhiên, con tính hỏi tại sao cô rạch vậy. Cái cô nói kỳ này anh có con rồi đó. Thì đúng ra là thì con thấy là sanh ra là đứa nhỏ con gái. Thì như vậy có phải là 2 tháng mấy là cái hồn nó nhập vô cái thai
không? Cái đó là cái duyên quy định.
Dạ.
Thấy đó là cái duyên đã quy định hết đó.
Dạ.
Tới lúc đó mình thấy có cái bà cho đứa con gái.
Dạ.
Thì đó là mình để con gái, sau này mình để con gái. Còn cái ngày mà cái định cái hồn nó nhập trọn lành trong cái thể xác, nó phải có ngày giờ chứ.
Dạ, nó cái duyên đó, vậy.
Cái đó là cái duyên.
Dạ.
Cái duyên đó nó sẽ về với gia đình con như vậy.
Rồi sau này á thầy, trước khi mà vợ con có bầu đứa thứ hai á, thằng con trai con cũng nằm một vết tim bao. Và con thấy hồi đó á, hồi con còn đi học á, thì con chơi với thằng bạn, mà thằng bạn đó nó đi ra đời sớm. Cái nó làm có tiền, cái con thì còn đi học. Cái thứ bảy chủ nhật gì đó đi chơi với nó thì nó bao con ăn không à. Thì con nói thôi mày bao tao ăn hoài, tao không có tiền, tao bao mày ăn lại thôi, tao không đi với mày nữa. Cái thằng đó nói mày còn đi học, mày có tiền đâu mày bao tao. Thôi kìa mày ăn đi. Cái đi chơi mà tụi mày đi chơi cho vui. Cái con chơi riết cái thời gian, cái thằng bạn con nó đi làm sao nó té nó chết. Chết cái sau cái thời gian con nằm chim bao, cái con thấy sao con dắt một cái thằng to lớn cũng y như nó vậy đó, cột cái sợi dây ngàn cổ, cái con dắt đi đầu thai. Mà con nói ủa mày là người mà sao lại là heo kìa. Mà đúng ra cái con biết cái năm con heo là đẻ ra thằng con trai. Con nghĩ chắc là có đó là cái lực của vai trả.
Vai trả đó,
vì hồi đó con ăn của nó đó.
Bạn bè người thù cũng có thể làm con mình nữa.
Dạ.
Để cho hàn gắn. Mà cái mình thiếu nợ là bây giờ gặp lại để trả nợ.
Dạ.
Thì con là nợ mà.
Dạ. Thì con nghĩ như vậy. Không biết có đúng không?
Đúng nhé. Đúng nhé. Cái đó là con cái tâm vía nó nhẹ mới thấy được rõ ràng.
Dạ.
Có nhiều người thấy Quan Âm tới cho đứa con trai, đứa đó nó ra đời là không có ăn mặn, chỉ ăn chay là tù.
Dạ.
Tới lớn chỉ có đi tu thôi.
Yeah.
Đó.
Rồi
cái
sau này
sắp đặt hết á.
Yeah. Sau này thì đứa con gái của con á thì con tập cho nó lại ngày 40 lại thôi, thay vì 50. Thì lại thời gian cái nó nói con nằm mơ con thấy con ngủ trên mây á. Rồi cái con vẽ cái nó ra cái nhà, cái xe, cái con chạy. Rồi có khi con nghe thầy Tám kêu con. Em nói ủa sao con nít sao nó lẹ dữ vậy.
Nó lẹ lắm. Nó lẹ phải đợi 50. bởi vì ngũ tạng.
Dạ.
Không có bớt.
Dạ không bớt.
Nếu 50 để cho cái ngũ quẩn nó nhẹ, nó dễ đi ra đi vô, nó học thông minh.
Dạ.
Thấy không?
Dạ. Con nói lại nữa là 50 con lại
5
mệt
ngũ tạng nè, hợp với ngũ quẩn nè, cho dạ. Nó khai thông, nó nhẹ nhàng. Con người nó không có tự ái, nó vui. Người nào muốn dẹp tự ái thì chỉ phải lạy nhiều là nó hết tự ái.
Dạ.
Hết tự ái thì con người nó thông minh.
Dạ. Mà sao lúc này con thấy con tu sao nó trì trệ thầy? Là con thấy hình như cái hơi mà nó đi á thầy, nó đi trong bộ đầu, nó đi bên trái nhiều hơn là bên phải thầy.
Thì luôn luôn cái hiện tại mà.
Dạ.
Nó đừng giải quyết cái hiện tại. Cái bên mặt là cái nghiệp, nó không biết xảy ra lúc nào.
Dạ.
Khi nó thông bên trái rồi nó thông tới bên mặt. Yeah. Nó hội tụ tới trung dung rồi, lúc đó mình biết trước mọi sự việc.
Dạ. Yeah. Sao có khi là con thấy thở nó làm như là cái sóng nó đánh trong người á thầy, trong bụng á, sợ sóng như bắp bên vậy thầy.
Bắp bên là mình làm không có đúng hết chứ.
Dạ.
Yeah. Làm nó đúng nó phải chạy tròn.
Dạ.
Yeah. Mà làm đúng cho đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đào hạ lĩnh như vậy, nó chạy tròn, nó không có, nó yếu nó mới kêu mình. Thấy nó bấp bên vậy đó.
Dạ. Yeah.
Còn nó trụ ở bên trên là nó chỉ trụ rút trên bộ đầu rồi nó bật ánh sáng ra thôi. Đó là thông bộ đầu.
Dạ.
Yeah. Cho nên phải ráng làm chứa minh cho nhiều cho nó thông.
Dạ.
Yeah. Ăn thua cái hạ thừa này mà nó thông rồi thiền mới lâu được.
Dạ. Yeah.
Từ rúng sắp xuống mà nó thông ngồi thiền mới lâu được. Mà rúng sắp xuống nó bị kẹt thiền không có lâu.
Dạ.
Trượt.
Dạ. Con thiền thì cỡ ít thiền lắm mẹ ơi, chừng 15 phút nửa tiếng hồ, nhiều lắm là một tiếng đồng hồ.
Tại vì ở dưới này nó trượt đó.
Dạ.
Chứ con ráng làm chứng minh cho nó thông đi.
Dạ. Yeah.
Rồi lần lần cải thiện cái món ăn. Nha.
Dạ. Yeah.
Ăn rau cỏ cho nó nhẹ bớt.
Dạ.
Yeah. Thì lúc đó mới ngồi được.
Dạ.
Yeah. Chứ còn để ở dưới này nó mất trật tự thì bộ đầu cũng mất trật tự.
Dạ. Yeah. Con xin cảm ơn thầy.
Xin quý bạn đạo nào nếu có câu hỏi muốn lên máy vi âm xin mời. Có anh John. John là cũng là một võ sinh và cũng thiền một thời gian.
Nói Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Master Minh, I want to ask Master Tom. Three questions. One, being
an American. Từ câu một nha. You hỏi từ câu một.
Okay. Master Tom, one question. Something in my mind I've had since I was a little boy, 3 years old, is this. I've always felt my existence kind of intimidated. It's like the lady said earlier, I see a lot of wrong and I would get angry inside. And say, well, this has to be corrected. And I don't really understand my existence a lot of times. I know it's a good thing, but I have not put it all together. And I'm 35. I think I need to start learning why I exist on Earth. That's my question. You know, what is my existence?
Từ hồi nhỏ, tôi đã có những trạng thái từ hồi nhỏ tôi có những trạng thái nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không có sống ở trong trái đất này, tôi đi ra ngoài trái đất, ngoài vũ trụ. Thì khi lớn lên thì những trạng thái này nó tiến triển tốt hơn. Vậy xin Đức Thầy chỉ dẫn tôi phải làm sao để cho không còn những trạng thái này nữa.
Cái trạng thái đó là cái phần vía nhẹ. Cái phần vía nhẹ, nói cách nghĩa cái phần vía nhẹ.
Because you're so light, otherwise you can go out the earth. You're so light,
extra
when
body.
You get out the earth, when you're sleeping, when you're meditation.
Cho nên bây giờ anh tu thiền cái pháp này là nó rất thích hợp và chấn chỉnh trở lại.
Okay,
sau này có cơ hội học hỏi ở bên trên hơn.
Okay, now you meditation, you will, your mind and your body will in order, and then you can understand more at a higher level.
Đó. Dễ trở lại thanh tịnh hơn, rồi lúc đó phải tập ăn chay.
Now you will come in easily calm, and you need to change your food, you know, eat more vegetable for your mind, your body lighter. You can go on higher on meditation.
Second question, Master Tom. Being born in America and everything, a lot of people taught the Christian way. You know, Jesus Christ is the Son of God and God is up in heaven. That's confusing sometimes because I always think to myself, if he was the Son of God, why didn't anything change? I don't understand how man could be God.
Tôi nghe nhiều lời giảng về Thượng Đế và Chúa Giê-xu. Giữa Thượng Đế và Chúa Giê-xu, tại sao không có chỉ có một Thượng Đế mà lại có tại sao Đức Chúa Giê-xu lại là God mà Đức Chúa Giê-xu lại là một người tại thế?
Đó. Cho nên khi mà muốn hiểu Chúa và hiểu Thượng Đế thì phải hiểu toàn năng toàn diện của Thượng Đế. Thượng Đế có thể thể hiện bất cứ ở góc nào, chứ không phải là con người hay là Jesus Christ nữa.
When you want to understand about God, you have to understand God is everywhere. Anything is a God. God not just Jesus Christ. God is anything on of us in this earth.
Nhiều người có cái quan niệm sai, chờ Jesus Christ, chờ Chúa đến, nhưng mà từ lúc mà không hiểu được sự toàn năng của Chúa và không thấy góc nào cũng có nhân quả trừng phạt rõ rệt, thì nhiều người khi mà đứng trước hình Chúa thì